thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Đây là đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình thời sự của đài truyền thanh truyền hình thành phố Thái Nguyên. Chương trình trưa nay thứ hai ngày 20 tháng 3 có những nội dung chính sau đây.
Ban chấp hành đoàn phường Túc Duyên ra quân hưởng ứng ngày thứ bảy tình nguyện giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân. Tại buổi lễ ra quân đã có hơn 40 lượt người đến đăng ký được đoàn phường hướng dẫn giải quyết các thủ tục hành chính.
Trên 1.250 vận động viên tham dự giải Việt giã tiền phong, giải chạy tập thể và phát động ngày Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2017 do Thành đoàn Thái Nguyên phối hợp với Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao thành phố phối hợp tổ chức.
Chuyên mục Alo sinh viên trong chương trình hôm nay mời quý vị và các bạn đón nghe cuộc tọa đàm trao đổi giữa phóng viên Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố với các bạn sinh viên của Đại học Thái Nguyên về sự phát triển của tổ chức đoàn trong các nhà trường cũng như trách nhiệm rèn luyện phấn đấu của người đoàn viên hiện nay. Sau đây là nội dung chi tiết.
Thực hiện công văn số 250 ngày 23 tháng 2 năm 2017 của Sở Y tế Thái Nguyên về xây dựng kế hoạch tiếp tục thực hiện chỉ thị số 08 CTTU của Ban Bí thư khóa 11 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm trong tình hình mới, Ủy ban dân thành phố Thái Nguyên đã xây dựng kế hoạch triển khai kết luận của Ban Bí thư về tiếp tục thực hiện chỉ thị số 08 về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng đối với vấn đề an toàn vệ sinh thực phẩm trong tình hình mới trên địa bàn thành phố Thái Nguyên nhằm nâng cao năng lực hiệu quả quản lý nhà nước, tăng cường kiến thức của người dân và thực hành về an toàn thực phẩm, đồng thời nâng cao ý thức trách nhiệm của các cơ sở sản xuất kinh doanh thực phẩm trong việc đảm bảo vệ sinh an toàn thực phẩm, phòng chống ngộ độc thực phẩm, kiểm soát tốt an toàn thực phẩm, vân vân. Ủy ban dân thành phố yêu cầu các cấp, các ngành, đoàn thể của thành phố đến cơ sở cần xác định rõ trách nhiệm của lãnh đạo, chỉ đạo công tác an toàn vệ sinh thực phẩm. Công tác này phải được thực hiện thường xuyên liên tục theo nguyên tắc đảm bảo an toàn ở tất cả các khâu. Để làm được điều này, Ủy ban dân thành phố Thái Nguyên cũng đưa ra một số giải pháp trọng tâm như tăng cường sự lãnh đạo của Đảng với công tác đảm bảo chất lượng an toàn thực phẩm, đẩy mạnh công tác vận động, tuyên truyền, giáo dục, tạo sự chuyển biến về hành vi an toàn thực phẩm trong nhân dân, tăng cường năng lực và chất lượng quản lý nhà nước về an toàn thực phẩm. Bên cạnh đó, Ủy ban dân thành phố đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố và các tổ chức chính trị xã hội, các tổ chức nghề nghiệp phối hợp xây dựng tiêu chí cụ thể hóa một số nội dung trong công tác đảm bảo an toàn thực phẩm gắn với nội dung cuộc vận động toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh. Đối với các phòng ban ngành đoàn thể và ủy ban dân các phường xã, căn cứ chức năng nhiệm vụ chủ động phối hợp với các đơn vị liên quan triển khai các biện pháp phù hợp để thực hiện tốt chỉ thị.
Sáng 18 tháng 3 tại hội trường Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên, đồng chí Bùi Thế Giang, Phó Chủ tịch Hội Việt Mỹ, nguyên đại sứ Việt Nam tại Liên hợp quốc, nguyên vụ trưởng vụ đối ngoại Ban Đối ngoại Trung ương đã nói chuyện về một số tình hình thời sự thế giới và khu vực đang được dư luận quan tâm theo dõi với gần 400 hội viên câu lạc bộ Hưu trí Thái Nguyên. Tình hình chính trị, kinh tế, xã hội thế giới và khu vực trong những năm qua đã diễn ra nhiều thách thức khó lường, ảnh hưởng đến cuộc sống của người dân. Bế tắc về chính trị, rối loạn về kinh tế, hỗn loạn về xã hội, chiến tranh cục bộ đã làm cho hàng vạn người thương vong. Liên Hợp Quốc đã phải cảnh báo về tình hình nạn đói ở một số nước đang diễn ra rất nghiêm trọng. Có nước có tới 70% số dân đang bị đói. Ở một số nước, 1/4 số dân không đủ nước sạch để dùng, không có dịch vụ y tế đáp ứng. Ngân sách quốc phòng của một số nước đang có chiều hướng gia tăng. Ngoài ra, đồng chí cũng thông tin về tình hình nước Mỹ những năm qua và tình hình 2 tháng cầm quyền của Tổng thống Donald Trump.
Sáng 18 tháng 3, Ban chấp hành đoàn phường Túc Duyên phối hợp với bộ phận một cửa và chi đoàn cơ quan phường tổ chức ra quân hưởng ứng ngày thứ bảy tình nguyện giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân. Tại buổi lễ ra quân, cán bộ, công chức, đoàn viên thanh niên, cơ quan phường đã tình nguyện tiếp nhận giải quyết các thủ tục hành chính cho người dân và doanh nghiệp, trong đó tập trung hướng dẫn, tư vấn cho người dân hoàn thiện hồ sơ, công chứng, hộ tịch và thủ tục liên quan đến địa chính xây dựng theo quy định, đảm bảo giải quyết kịp thời các vấn đề phát sinh cần chỉ đạo điều hành theo thẩm quyền của Ủy ban dân phường. Trong ngày ra quân hưởng ứng ngày thứ bảy tình nguyện giải quyết thủ tục hành chính cho nhân dân, đã có hơn 40 lượt người dân đến đăng ký giải quyết các thủ tục hành chính, tập trung chủ yếu là các thủ tục công chứng, đăng ký khai sinh, các thủ tục liên quan đến quyền sử dụng đất. Đây là hoạt động thiết thực trong tháng thanh niên 2017 của đoàn phường Túc Duyên chào mừng kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3 năm 1931, 26 tháng 3 năm 2017, hướng tới đại hội đoàn các cấp, tiến tới đại hội đoàn toàn quốc nhiệm kỳ 2017-2022.
Chào mừng 86 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh, chiều 18 tháng 3 năm 2017, Đoàn Thanh niên Phường Trung Thành đã tổ chức Ngày hội Thanh niên Vui Khỏe. Ngày hội được tổ chức với sự tham gia của gần 300 đoàn viên thanh niên đến từ các khối trường học, khu dân cư, cơ quan trên địa bàn. Các đoàn viên được chia làm 6 đội thi với 4 nội dung gồm kéo co, nhảy bao bố, chuyền bóng bàn, chuyền bóng bay. Đây đều là các trò chơi giúp các đoàn viên thanh niên rèn luyện thể lực, kỹ năng tập trung khéo léo. Dưới sự cổ vũ nhiệt tình của các cổ động viên, các đội thi đã đem đến ngày hội không khí sôi động và náo nhiệt, đúng chất thanh niên. Việc tổ chức ngày hội thanh niên vui khỏe đã nâng cao nhận thức của đoàn viên thanh niên về ý thức rèn luyện thể dục thể thao, đồng thời đa dạng hóa các hình thức sinh hoạt để thu hút đoàn viên thanh niên sinh hoạt đoàn tại địa phương.
Sáng 19 tháng 3, Đoàn Thanh niên cơ quan khối chính quyền thành phố tổ chức giao lưu văn nghệ với Đoàn Thanh niên trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân, thành phố Thái Nguyên nhân kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3 năm 1931, 26 tháng 3 năm 2017. Tại buổi giao lưu, sau khi ôn lại truyền thống vẻ vang của Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh qua 86 năm xây dựng và trưởng thành, các đại biểu đã thưởng thức chương trình văn nghệ do các đoàn viên hai đơn vị biểu diễn. Các tiết mục mang đến không khí vui tươi, tự hào qua các bài hát có chủ đề ca ngợi Đảng Quang Vinh, Bác Hồ Vĩ Đại, ca ngợi tình yêu quê hương đất nước và hát về truyền thống của đoàn. Được biết, Đoàn Thanh niên cơ quan khối chính quyền thành phố và Đoàn Thanh niên trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân là hai đơn vị kết nghĩa từ năm 2014. Từ đó đến nay, hai tổ chức này đã phối hợp với nhau thực hiện được nhiều chương trình, hoạt động có ý nghĩa thiết thực, thu hút sự tham gia của đông đảo đoàn viên thanh niên. Nổi bật là các chương trình tình nguyện vì cuộc sống cộng đồng, như duy trì hàng năm việc tặng quà con em các gia đình chính sách nhân dịp 27 tháng 7 và dịp Tết, thực hiện chương trình Xuân ấm yêu thương tặng quà các gia đình có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh. Chương trình giao lưu được tổ chức thành công là dịp để đoàn viên hai đơn vị có cơ hội gặp gỡ, trao đổi kinh nghiệm trong hoạt động đoàn và thắt chặt tình đoàn kết, gắn bó, từ đó tiếp tục có những chương trình hành động thiết thực hơn nữa.
Chào mừng kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh 26 tháng 3 năm 1931, 26 tháng 3 năm 2017 và 71 năm Ngày Thể thao Việt Nam. Sáng 19 tháng 3 tại Quảng trường Võ Nguyên Giáp, Thành đoàn Thái Nguyên phối hợp với Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao thành phố tổ chức giải Việt giã tiền phong, giải chạy tập thể và phát động ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2017. Tham dự giải có các đồng chí Vũ Minh Tuấn, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Chủ tịch Hội đồng Nhân dân thành phố, Quản Chí Công, Ủy viên Ban Thường vụ Thành ủy, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Thái Nguyên. Giải năm nay thu hút hơn 1.250 vận động viên đến từ 50 đoàn thuộc các khối trung học cơ sở, trung học phổ thông, khối trường chuyên nghiệp và 27 phường xã. Các vận động viên tham gia thi đấu ở 5 nội dung, chạy tập thể cự ly 3.000m, Việt giã nam trẻ cự ly 5.000m, nam vô địch 8.000m, Việt giã nữ trẻ 3.000m và nữ vô địch 5.000m. Được biết, trước khi tham dự giải chạy tập thể và phát động ngày chạy Olympic về sức khỏe toàn dân thành phố Thái Nguyên năm nay, một số đoàn đã tổ chức giải tại địa phương với quy mô lớn, thu hút hàng nghìn người tham gia. Sau thời gian thi đấu sôi nổi, ban tổ chức đã trao giải nhất cá nhân nữ trẻ cho vận động viên Hà Thị Ánh, trường Trung học phổ thông Dương Tử Minh, nhất cá nhân nam trẻ cho vận động viên Trịnh Xuân Thành, phường Tân Thịnh, nhất cá nhân nữ vô địch cho vận động viên Đặng Thị Khánh, trường Cao đẳng Y tế, nhất cá nhân nam vô địch cho vận động viên Trần Thế Anh, phường Quan Triều, nhất đồng đội nữ cho trường Trung học phổ thông Dương Tử Minh, nhất đồng đội nam trẻ cho phường Tân Thịnh, nhất đồng đội nữ vô địch cho trường Cao đẳng Y tế, nhất đồng đội nam vô địch cho phường Tân Lập, nhất chạy tập thể khối các trường chuyên nghiệp trung học phổ thông cho trường Cao đẳng Sư phạm, nhất chạy tập thể khối các trường trung học cơ sở cho trường Trung học cơ sở Đồng Quang. Đồng thời trao các giải đồng đội, giải nhất cho trường Cao đẳng Y tế, giải nhì phường Túc Duyên, giải ba trung học phổ thông Ngô Quyền và nhiều giải nhì, ba khuyến khích cho các vận động viên tham gia thi đấu đạt thành tích cao.
Chuyên mục Alo sinh viên.
Chuyên mục Alo sinh viên.
Chuyên mục
Alo sinh viên.
Các bạn thân mến, tháng 3 là tháng thanh niên, tháng của sự nhiệt huyết, tháng của những trái tim khát khao cống hiến. Và đâu đó vẫn còn nhiều người bằng nhiều cách khác nhau để gọi cho tháng 3 này. Nhưng đối với những trái tim của tuổi trẻ thế hệ Bắc Hồ thì dường như cái tên tháng thanh niên vẫn là cái tên trọn vẹn nhất.
Tìm lại những tư liệu từ báo chí, có một đoạn tin vắn trên báo Người Lao Động ngày 20 tháng 2 năm 2004 tại Hà Nội, Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh đã tổ chức họp báo về tháng thanh niên. Ông Hoàng Bình Quân, Bí thư thứ nhất Trung ương Đoàn cho biết, đây là năm đầu tiên Ban Bí thư Trung ương Đảng quyết định lấy tháng 3 hàng năm là tháng thanh niên. Vậy trong tháng thanh niên này, các bạn sinh viên của Đại học Thái Nguyên đã làm được những gì? Những hoạt động nào nổi bật để chào mừng tháng thanh niên? Hãy cùng chúng tôi tìm hiểu qua tiểu mục
Nhịp sống sinh viên.
Tiểu mục
Nhịp sống sinh viên.
Hòa chung không khí sôi nổi của tuổi trẻ cả nước hướng tới kỷ niệm 86 năm ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và Đại hội đoàn các cấp, ngày 3 tháng 3, Ban chấp hành Đoàn trường Đại học Y Dược phối hợp với Hội sinh viên nhà trường tổ chức lễ phát động Tháng Thanh niên 2017. Với chủ đề nâng cao chất lượng tổ chức đoàn viên, 100% sinh viên trong toàn trường sẽ hưởng ứng tham gia cuộc thi Olympic Mark Lenin tư tưởng Hồ Chí Minh, tổ chức thành công các cuộc thi Nấu ăn chào mừng ngày 8 tháng 3, Giải bóng chuyền truyền thống học sinh sinh viên 26 tháng 3, Ngày hội thanh niên khỏe 26 tháng 3, cuộc thi phòng ở ký túc xá sạch đẹp, Ngày Chủ nhật xanh, tổ chức lớp tập huấn cho cán bộ, đoàn hội, tổ chức các buổi hướng dẫn nghiên cứu khoa học cho sinh viên, tham gia các lớp học đào tạo tiếng Anh do Đại học Thái Nguyên tổ chức, triển khai phần mềm quản lý, đoàn viên trực tuyến v.v.
Cũng liên quan đến ngày thành lập đoàn 26 tháng 3, ngày 4 tháng 3, Đoàn Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên đã phát động tháng thanh niên và ra quân hưởng ứng Tết trồng cây, đời đời nhớ ơn Bác Hồ mang khẩu hiệu Tuổi trẻ Trường Đại học Sư phạm đoàn kết, sáng tạo, đổi mới nội dung, phương thức hoạt động đoàn, nâng cao chất lượng đào tạo, góp phần phát triển nhà trường. Các bạn thân mến, tháng 3 là tháng thanh niên, vì vậy không có lý do gì mà chúng ta không dành chọn thời lượng của chương trình để cùng nhau tọa đàm trao đổi về những kỷ niệm, những kế hoạch dự định hay sự phát triển của tổ chức đoàn, nơi mà các bạn đang sinh hoạt. Và lúc này trong phòng thu của Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố Thái Nguyên, chúng tôi đã mời đến 3 bạn sinh viên đang theo học tại 3 trường đại học trên địa bàn. Xin được giới thiệu bạn Tạ Thu Trang, sinh viên Trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên, bạn Đặng Đức Long, sinh viên Trường Đại học Kỹ thuật Công nghiệp Thái Nguyên và bạn Thu Hường, sinh viên Đại học Y Dược Đại học Thái Nguyên. Bây giờ xin mời chị Minh Tâm.
Vâng, xin được cảm ơn chị Thu Hồng và xin chào các bạn sinh viên. Cảm ơn các bạn đã dành thời gian đến phòng thu và tham gia chương trình tọa đàm ngày hôm nay.
Vâng, xin cảm ơn chị Minh Tâm.
Và chào các bạn sinh viên Thái Nguyên.
Các bạn thân mến, là khi chúng ta còn là thiếu nhi thì ai cũng cố gắng phấn đấu để trở thành đoàn viên. Và bản thân chị cũng còn nhớ là khi mà được vào đoàn hồi học lớp 8 thì lúc đó cả lớp chỉ có 2 người được kết nạp thôi. Và đó thực sự là một vinh dự. Vậy thì các bạn thì sao? Các bạn đã vào đoàn thời điểm nào? Hãy chia sẻ những kỷ niệm đáng nhớ của mình về sự kiện trọng đại này cho tất cả các bạn sinh viên và các quý khán giả cùng nghe. Đầu tiên xin mời Trang Anh.
Là một trong những học sinh được kết nạp trong khóa đầu tiên thì tôi được kết nạp đoàn cách đây 5 năm và sau 5 năm hoạt động đoàn thì tôi cảm thấy bản thân được trưởng thành hơn rất nhiều. Từ một thiếu nhi, tôi đã thực sự trở thành một thanh niên đúng mực. Qua những hoạt động của đoàn thì dần dần tôi được tiếp xúc với nhiều người hơn, học hỏi được nhiều điều hơn và đóng góp một phần công sức của mình vào sự nghiệp chung cho sự phát triển đất nước.
Vậy thì đối với Long thì sao? Kỷ niệm khi mà bạn được khoác trên mình chiếc áo đoàn, đeo huy hiệu đoàn thì nó như thế nào nhỉ?
Thì lúc đấy mình cảm thấy rất là vinh dự và hãnh diện khi được đứng trong hàng ngũ của đoàn và được cùng mọi người làm những cái công việc đoàn, được trải nghiệm rất là nhiều và thực sự là nó mang lại cho mình rất là nhiều kỷ niệm đáng nhớ, những cái hoạt động mà mang ý nghĩa nhân văn rất cao từ trường và từ đoàn mang lại.
Thế cái kỷ niệm khi mà bạn được khoác chiếc áo đoàn lúc đấy, cái ngày hôm đấy thì nó là một ngày như thế nào?
Thật trùng hợp thì nó cũng chính là ngày 26 tháng 3, ngày thành lập đoàn. Thì ngày hôm đấy thì mình và một vài bạn cùng được đứng trước toàn trường, được nêu danh trước toàn trường. Và cảm xúc của mình lúc đấy thực sự là không có cái gì lời nào có thể diễn tả được.
Thế còn Thu Hướng?
Với mình thì đó là một ngày mà mình không bao giờ quên được. Đó là ngày 9 tháng 11 năm 2011. Thời điểm này thì nó đánh dấu một bước ngoặt trong thời học sinh của mình. Trước đó thì kết nạp đoàn thì luôn là mong ước từ hồi cấp 2. Nhưng do chưa thực sự cố gắng nên mà mãi đến cấp 3 thì mình mới có thể được đứng trong hàng ngũ của đoàn nhờ sự giúp đỡ của thầy cô giáo và sự cố gắng của bản thân mình. Cái hôm kết nạp đoàn thì có rất nhiều cảm xúc đan xen trong mình, như là hồi hộp cũng có, lo lắng có, phấn khích có và mong chờ cũng có. Hồi hộp vì mong ước từ lâu của mình đã sắp thành hiện thực, lo lắng vì không biết bản thân thì có thể hoàn thành tốt mọi công việc với cương vị mới hay không, và phấn khích mong chờ vì mình sắp được cống hiến hết tuổi trẻ và nhiệt huyết của mình cho đoàn. Thời khắc thì được mặc chiếc áo đoàn hay là trao huy hiệu đoàn, mình tự hứa với bản thân mình rằng là sẽ trưởng thành, chín chắn hơn và có trách nhiệm hơn, sẽ cố gắng nỗ lực nhiều hơn nữa để xứng đáng với danh hiệu đoàn viên, xứng đáng với tuổi trẻ, xứng đáng với những người đã tin tưởng giúp đỡ mình để mình thực hiện được mong muốn của mình.
Vâng, và đúng là ai cũng có một cái kỷ niệm không thể nào quên trong cái ngày mà được đứng trong hàng ngũ của đoàn và đeo trên mình một chiếc huy hiệu có hình bàn tay giương cao ngọn cờ đỏ của Tổ quốc thì chắc chắn là chúng ta đều có chung một suy nghĩ là chúng ta sẽ phải làm gì và cống hiến như thế nào để xây dựng tổ chức đoàn ngày một vững mạnh. Và trong cuộc sống ngày nay thì hình ảnh các bạn sinh viên cùng với chiếc áo xanh của đoàn đi khắp mọi miền của Tổ quốc đang tích cực tham gia các hoạt động tình nguyện. Vậy thì đối với các bạn thì sao? Các bạn đã bao giờ tham gia những cái chương trình tình nguyện do đoàn trường cũng như là đoàn cấp trên tổ chức hay chưa? Bạn Long, bạn có thể chia sẻ về cái kỷ niệm của mình.
Nói về kỷ niệm của mình thì chắc phải kể đến cái tình huống mà mình gặp phải kỳ thi Trung học Phổ thông Quốc gia năm 2015. Thì đấy là kỳ thi đầu tiên mà Bộ Giáo dục tổ chức hình thức thi theo cụm, với Thái Nguyên là cụm thi số 20, gồm 5 tỉnh là Cao Bằng, Bắc Giang, Bắc Cạn, Lạng Sơn và Thái Nguyên. Thì ở địa điểm trường mình thì có tới gần 3.000 thí sinh tham gia, thế nên là số lượng rất là đông, mà đa số lại là ngoại tỉnh. Thì trong đợt tiếp sức mùa thi đấy thì bọn mình gặp phải tình huống đó là một mẹ con nhà nọ là bị thất lạc. Thì con trai là không có điện thoại nên là người mẹ không có cái nào liên hệ được, nên là đành phải liên hệ với tình nguyện viên chúng mình. Thì tình nguyện viên chúng mình lúc đấy tương đối là bận. Đấy, thì vẫn bố trí ra một lượng người để tổ chức đi tìm kiếm, đồng thời là thông báo trên các phương tiện truyền thông. Thì đến tận chiều tối, tình nguyện viên chúng mình bắt gặp cậu con trai này đang lững thững dắt xe về. Hỏi ra mới biết thì trong buổi làm thủ tục thì có quen được vài bạn ở Thái Nguyên, không biết là gặp nhau thế nào lại rủ nhau lên bảo tàng chơi. Cuối cùng lúc về lại bị đứt xích, thành ra là phải dắt bộ đến cả chục cây số liền. Nhìn cậu con trai mặt mũi lấm lem đầy dầu mỡ, tình nguyện viên chúng mình thì vừa tức mà cũng vừa buồn cười.
Vâng, đúng thật là một kỷ niệm đáng nhớ. Thế còn Trang Anh thì sao? Bạn đã bao giờ tham gia tình nguyện chưa?
Tôi từ khi được kết nạp đến nay, tôi được tham gia rất là nhiều chuyến tình nguyện. Đặc biệt là sau khi mà được kết nạp đoàn xong, thì chúng tôi đã tiến hành thu dọn tại Tổ quốc ghi công ở tại xã mình. Khi mà trong cái chuyến lao động đấy thì chúng tôi đã học hỏi được rất nhiều, nhất là cái chuyện không nên vứt rác bừa bãi ra những nơi công cộng, và đặc biệt là học được cái ý thức về sự cống hiến của cha ông đi trước, để từ đó bản thân rút ra được rất nhiều kinh nghiệm mình phải cố gắng học hỏi để sau này cũng xây dựng đất nước như cha ông đã từng đổ máu để bảo vệ Tổ quốc. Hoặc là trong suốt quá trình vào đoàn thì cũng có rất nhiều chuyến đi tình nguyện. Và qua những chuyến đi tình nguyện đấy, chúng tôi được trưởng thành lên rất nhiều, được tăng thêm tình đoàn kết và được biết thêm nhiều vùng đất mới, học được hỏi được nhiều kinh nghiệm mới hơn.
Vâng, đúng là đó thực sự là những cái trải nghiệm rất là thú vị khi mà chúng ta có cả một cái thời gian rất là dài được tham gia vào công tác đoàn cũng như là các tổ chức đoàn. Và chắc chắn là bây giờ các bạn đang là sinh viên của các trường thì chắc chắn cả đã đang tham gia các hoạt động đoàn do ban chấp hành đoàn trường phát động cũng như là đoàn cấp trên phát động. Vậy thì là một đoàn viên trong đang sinh hoạt đoàn trường thì chắc chắn là các bạn sẽ phải tìm hiểu về cái lịch sử phát triển cũng như là cái sự lớn mạnh của tổ chức đoàn nơi mà mình đang theo học. Thì các bạn có thể cho biết là cái tổ chức đoàn của các bạn có những cái sự phát triển như thế nào? Xin mời Thu Hương.
Vâng, tính đến nay thì mình đã tham gia vào học tập hoạt động đoàn ở Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên được 3 năm rồi. Mình đã có rất nhiều cơ hội để tìm hiểu về sự phát triển của đoàn trường và thật tự hào cho mình khi hôm nay được đứng ở đây để chia sẻ về bề dày phát triển đó. Thành lập vào năm 1968, Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh của Trường Đại học Y Dược Thái Nguyên được coi là tổ chức chính trị xã hội của học sinh, sinh viên, nhà trường, trực thuộc sự quản lý của Đoàn Đại học Thái Nguyên. Từ khi thành lập đến nay thì đoàn hàng năm luôn cố gắng phát huy truyền thống, liên tục phát động các phong trào, hoạt động một cách hiệu quả. Điển hình như là tổ chức hội thảo chuyên môn, thảo luận chuyên đề, cuộc thi tài năng trẻ tin học, ngoại ngữ, hội thi cán bộ đoàn giỏi hay thi SV 2012 do VTV3 tổ chức, các giải đấu thể thao đã thu hút được rất nhiều sinh viên tham gia. Hiện nay thì với một vai trò là đoàn viên thì mình luôn tự hứa với bản thân không ngừng học hỏi, học tập, rèn luyện, phấn đấu để trong tương lai không xa, có thể là năm tới, 2-3 năm tới, có thể là 4 năm tới, có thể được đứng trong hàng ngũ của Đảng, tự hào là nòng cốt và tương lai của đất nước.
Phải công nhận đó là một cái người ta gọi là cái mục tiêu mà đặt ra rất là rõ ràng đúng không? Thế còn Trang Anh?
Mình là một sinh viên năm nhất, khi mà mới vào trường thì rất là may mắn khi mà được tham gia công tác đoàn cùng với các thầy cô trong ban chấp hành đoàn trường. Đoàn trường Đại học Sư phạm Thái Nguyên thì đã ra đời và phát triển được hơn 50 năm từ khi ngôi trường Đại học Sư phạm Việt Bắc được thành lập tới nay. Trải qua bao nhiêu biến cố lịch sử từ thời chiến cho đến thời bình thì đoàn thanh niên vẫn luôn giữ vững và phát huy tối đa trách nhiệm của mình vào sự phát triển chung của nhà trường cũng như là sự trưởng thành của các thế hệ sinh viên. Hiện nay thì cơ cấu của đoàn trường gồm có 14 liên chi đoàn và một chi đoàn cán bộ trực thuộc. Dưới sự lãnh đạo của Đảng ủy thì đoàn thanh niên đã tổ chức được rất nhiều hoạt động có ý nghĩa nhằm giáo dục cho mỗi sinh viên rèn luyện tu dưỡng phẩm chất đạo đức, tổ chức rất nhiều hoạt động phù hợp với tuổi trẻ và thu hút đông đảo đoàn viên thanh niên tham gia. Với những thành tích nổi bật thì đoàn thanh niên của nhà trường đã được tặng nhiều bằng khen của tỉnh đoàn trung ương cũng như trung ương đoàn thanh niên cộng sản Hồ Chí Minh.
Thế còn tại ngôi trường Đại học Công nghiệp nơi mà mình đang theo học thì bạn Long hãy cho quý khán giả biết là ngôi trường của bạn, công tác đoàn cũng như tổ chức đoàn của nhà trường đã có những cái sự trưởng thành như thế nào?
Thì tại trường mình ý, thì đoàn phát triển tập trung chủ yếu là phát triển năng lực của đoàn viên dựa trên 5 tiêu chí, đó là đạo đức, thể lực, tình nguyện, hội nhập và học tập. Thì trong 5 tiêu chí này thì các tiêu chí như là đạo đức, thể lực, tình nguyện ý, thì đa số là các đoàn viên nào đều làm rất là tốt. Tuy nhiên về phần hội nhập và học tập ý, thì không phải đoàn viên nào cũng làm được, đặc biệt là học tập. Đấy, hội nhập thì có thể tham gia học tiếng Anh thì rất nhiều bạn học được tiếng Anh. Còn nói về học tập ý, thì hầu hết là một số bạn thực sự là mãi tham gia tình nguyện chưa tập trung được vào công việc học tập. Thế nên là đoàn đã nhận thức được vấn đề này nên đã tổ chức tập trung nhiều vào các hoạt động về nghiên cứu khoa học và tổ chức các buổi đào tạo cho hướng dẫn các cái đoàn viên là làm cách nào để có thể hài hòa giữa việc tình nguyện cũng như là đảm bảo việc học tập. Qua quá trình đào tạo đấy thì kết quả đoàn trần mình đã thu lại được đó là có 27 trên 80 đoàn viên của Đại học Thái Nguyên đạt danh hiệu sinh viên năm tốt cấp tỉnh năm 2015 và 2016. Đoàn trường dự kiến sẽ càng ngày càng phát huy sinh viên trên 5 tiêu chí này và phấn đấu đạt mục tiêu sắp tới là được nhiều các bạn sinh viên, đoàn viên được danh hiệu sinh viên năm tốt và hướng đến danh hiệu sao tháng riêng.
Cảm ơn những chia sẻ của các bạn. Và quý thính giả thân mến, là từ những chia sẻ của các bạn thông qua chương trình tọa đàm ngày hôm nay thì có thể thấy rằng đoàn là một tổ chức chính trị xã hội và công tác đoàn chính là hoạt động cần thiết để mỗi đoàn viên thanh niên tự rèn luyện, phấn đấu và trưởng thành hơn. Và cũng từ tổ chức đoàn thì những đoàn viên ưu tú sẽ được kết nạp đứng trong hàng ngũ của Đảng, tiếp tục đóng góp sức trẻ, trí tuệ xây dựng tổ chức đoàn, Đảng ngày càng trong sạch, vững mạnh. Còn bây giờ xin trả lại phòng thu cho chị Thu Hồng.
Chương trình tọa đàm về thanh niên đã khép lại chuyên mục Alo Sinh viên số tháng 3. Chương trình do Đài Truyền thanh Truyền hình thành phố phối hợp với Hội Sinh viên Đại học Thái Nguyên thực hiện. Chỉ đạo nội dung Thanh Thủy, biên soạn Minh Tâm, biên tập Hồng Liên, phát thanh viên kỹ thuật viên Thu Hồng, Hạnh Vân.
Xin chào và hẹn gặp lại.
Giờ Trái Đất là sự kiện xã hội có quy mô lớn nhất và có nhiều người tham gia nhất trên thế giới. Đây là sáng kiến của Quỹ Quốc tế về bảo vệ thiên nhiên WWF. Tính đến nay đã có khoảng 7.000 thành phố thuộc 172 quốc gia và vùng lãnh thổ hưởng ứng chiến dịch. Chiến dịch Giờ Trái Đất 2017 tại Việt Nam do Bộ Công Thương chủ trì, tổ chức thực hiện cùng sự hỗ trợ của Tập đoàn Điện lực Việt Nam, Gaisteam Việt Nam. Giờ Trái Đất năm nay với thông điệp tắt đèn và tương lai. Theo đó, các thành phố lớn như Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và 60 tỉnh thành phố trong cả nước sẽ đồng loạt tắt đèn từ 20 giờ 30 phút đến 21 giờ 30 phút ngày 25 tháng 3 năm 2017. Chiến dịch Giờ Trái Đất khuyến khích kêu gọi cộng đồng cùng nhau thay đổi từ những điều nhỏ nhất như cùng nhau tắt đi những thiết bị điện không cần thiết trong vòng 1 giờ để sau đó cùng hành động xa hơn 1 giờ tắt đèn. Mỗi hành động nhỏ sẽ mang đến ý nghĩa lớn, góp phần thay đổi nhận thức cộng đồng về bảo vệ môi trường, tiết kiệm điện năng, ứng phó với biến đổi khí hậu, góp phần giữ gìn nguồn tài nguyên tự nhiên của đất nước, không chỉ cho chúng ta hôm nay mà còn cho các thế hệ tương lai của Việt Nam mãi mãi sau này. Hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái Đất năm 2017, Ủy ban nhân dân thành phố Thái Nguyên đã có công văn chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, các hộ sử dụng điện trên địa bàn tích cực hưởng ứng chiến dịch Giờ Trái Đất năm 2017 bằng các hành động thiết thực như thực hiện tắt các loại đèn trang trí tại đơn vị, tại các nơi công cộng, khu vui chơi công cộng
biển hiệu quảng cáo ngoài trời và các thiết bị không cần thiết trong vòng 1 giờ đồng hồ, từ 20:30 đến 21:30 ngày 25/3/2017. Giao cho Ủy ban nhân dân các phường xã tuyên truyền hướng dẫn các đơn vị, doanh nghiệp, các cơ quan, các tổ dân phố, các hộ gia đình hưởng ứng chiến dịch giờ trái đất năm 2017, đồng thời kiểm tra việc thực hiện trên địa bàn. Tắt đèn bật tương lai chính là ý nghĩa và thông điệp năm 2017 muốn gửi gắm đến mọi người, mọi nhà, mọi tổ chức.
Thông báo về việc tuyển sinh vào các trường Công an Nhân dân năm 2017. Công an thành phố Thái Nguyên thông báo cho các thí sinh có hộ khẩu thường trú trên địa bàn thành phố Thái Nguyên có nguyện vọng thi vào các trường Công an Nhân dân năm 2017 như sau. 1. Thời gian đăng ký sơ tuyển vào giờ hành chính các ngày từ ngày 16/3/2017 đến hết ngày 24/3/2017. 2. Địa điểm đăng ký: Phòng tiếp công dân của Công an thành phố Thái Nguyên, địa chỉ số 27 đường Hoàng Văn Thụ, tổ 1, phường Phan Đình Phùng, thành phố Thái Nguyên, tỉnh Thái Nguyên. Về đối tượng, tiêu chuẩn, thủ tục đăng ký dự thi, Công an thành phố đã thông báo đến các trường trung học phổ thông, Ủy ban nhân dân các phường xã trên địa bàn thành phố Thái Nguyên hoặc thí sinh có thể trực tiếp liên hệ bộ phận tuyển sinh của Công an thành phố để được hướng dẫn cụ thể. Số điện thoại liên hệ: 0692 669 303.
Công ty cổ phần nước sạch Thái Nguyên thông báo: Hiện nay công ty cổ phần nước sạch Thái Nguyên đã thực hiện xong việc cải tạo, nâng công suất của xí nghiệp sản xuất nước sạch Tích Lương và đang trong quá trình vận hành chạy thử. Trong quá trình vận hành chạy thử, áp lực nước trên mạng sẽ thay đổi tăng cao, có thể vỡ ống hoặc hỏng van phao của khách hàng. Để tránh hiện tượng trên, công ty xin khuyến cáo tới quý khách hàng và đề nghị khách hàng chủ động kiểm tra hệ thống đường ống, van phao để tránh thất thoát. Khi có hiện tượng vỡ ống trên mạng, kịp thời thông báo cho công ty theo số điện thoại 02803 859 519 phòng kinh doanh hoặc theo số đường dây nóng 0888 722 567. Công ty xin trân trọng cảm ơn.
Giữa cô gái Hà Lan cao khỏe mới, chỉ từ 22.000 đồng một lốc để con bạn phát triển cao lớn và khỏe mạnh. Giữa cô gái Hà Lan cao khỏe mới, dinh dưỡng mỗi ngày, mức giá hợp lý.
Có rất là nhiều mẹ đã hỏi tôi là trẻ thì có thể phát hiện những kỹ năng gì qua các trò chơi. Tuần sau tôi và bác sĩ Anh Sơn cùng với MC Thành Văn sẽ có những cái chia sẻ rất lý thú với các thính giả về chủ đề này.
Về ăn cơm, chương trình đặc biệt nhất về dinh dưỡng, sức khỏe và tình cảm gia đình với sự đồng hành của nhãn hàng Cô Gái Hà Lan Cao Khỏe, phát sóng lúc 18 giờ đến 19 giờ thứ hai thứ tư, phát lại cùng khung giờ thứ ba thứ năm, tần số 106,5 MHz Đài Phát thanh Truyền hình Thái Nguyên.
Hãy gọi 1900-6865 nhánh 3 để kết nối với Về Ăn Cơm.
Giữa cô gái Hà Lan cao khỏe mới, chỉ từ 22.000 đồng một lốc để con bạn phát triển cao lớn và khỏe mạnh. Giữa cô gái Hà Lan cao khỏe mới, dinh dưỡng mỗi ngày, mức giá hợp lý.
Liên đoàn Xiếc Việt Nam, Rạp Xiếc Trung ương tổ chức chương trình xiếc đặc biệt vào lúc 20 giờ thứ Bảy ngày 25/3 và 20 giờ Chủ nhật 26/3 tại bên trong Trung tâm Văn hóa tỉnh Thái Nguyên. Một chương trình được dàn dựng công phu, hoành tráng, âm thanh ánh sáng hiện đại chắc chắn sẽ làm hài lòng quý vị khán giả và các em. Quý vị và các bạn hãy đến để thưởng thức những điều kỳ diệu, phi thường, hấp dẫn, hồi hộp. Với các tiết mục xiếc người, xiếc thú, ảo thuật và hài hước qua phần trình diễn của các nghệ sĩ thế hệ vàng xiếc Việt Nam. Vé đang phát hành tại phòng vé trước cửa Trung tâm Văn hóa tỉnh Thái Nguyên. Vé ngồi theo số vé có hạn. Đây là chương trình xiếc đặc biệt của Liên đoàn Xiếc Việt Nam, Rạp Xiếc Trung ương. Quý vị và các bạn và cha mẹ hãy đến mua vé làm quà cho các em nhỏ thân yêu nhân dịp đầu xuân. 20 giờ thứ Bảy ngày 25/3 và 20 giờ Chủ nhật 26/3 tại bên trong Trung tâm Văn hóa tỉnh Thái Nguyên, đường Đội Cấn, thành phố Thái Nguyên. Xin trân trọng kính mời.
Bạn đang băn khoăn không biết mua trái cây ở đâu có nguồn gốc rõ ràng, chất lượng tốt, có bảo hành, giá lại hợp lý? Công ty cổ phần thương mại và đầu tư DP Hà Nội đã có 2 cửa hàng tại Thái Nguyên. DP Thái Nguyên tại 167 Cao Minh Cầu, đối diện nhà máy bia Ficoba và 340 Lê Ngọc Quyến, đối diện bệnh viện Đa Khoa, nằm trong chuỗi 20 cửa hàng trái cây sạch trên khắp các tỉnh miền Bắc. Chuyên cung cấp trái cây nhập khẩu từ Mỹ, New Zealand, Úc, Hàn Quốc, Ba Lan như cherry, táo các loại, nho không hạt, nho ngón tay, lê, lựu, dâu tây, cam. Trái cây trong nước, bưởi các loại, bơ, chôm chôm, mãng cầu, măng cụt, sầu riêng, xoài đường, dưa hấu. Và đặc biệt giỏ trái cây làm quà tặng cực kỳ sang trọng, đẹp mắt và tiện dụng. công ty cam kết cung cấp sản phẩm có nguồn gốc rõ ràng, chất lượng tốt, giá cả cạnh tranh nhất trên thị trường. Nhân viên phục vụ chu đáo, nhiệt tình, có đầy đủ hóa đơn giá trị gia tăng cho khách hàng có yêu cầu. Là người tiêu dùng thông minh, bạn hãy lựa chọn việc mua trái cây sạch an toàn cho sức khỏe gia đình bạn. Hãy đến với cửa hàng trái cây nhập khẩu có địa chỉ tại 167K đường Minh Cầu, đối diện Bia Vicoba và 340 đường Lương Ngọc Quyến, đối diện Bệnh viện Đa Khoa, hoặc gọi số điện thoại 02803-656-989 và số điện thoại 02803-653-989 để được nhận hàng ngay tại nhà bạn. DP Fruit cho cuộc sống tốt hơn. Rất hân hạnh được phục vụ quý khách.
Đến đây, những người thực hiện chương trình xin được nói lời chào tạm biệt. Cảm ơn quý vị và các bạn đã dành thời gian theo dõi. Quý vị và các bạn có thể theo dõi lại chương trình trên trang thông tin điện tử. Địa chỉ truy cập daithainguyen.vn hoặc thainguyencity.org.vn. Xin kính chào và hẹn gặp lại!